quý ông bà anh chị em, đền thờ ở trong Kinh Thánh chép ngày xưa và nhà thờ mà chúng ta nhìn thấy nhiều nơi ngày hôm nay, thực sự ra đó, nó là vật chất, nó là tạm thời, và trong một cách nào đó nhà thờ có thể bị hư hoại. Nhưng có một điều, một đặc điểm nếu quý vị lưu ý thấy trong lịch sử, đó là những cái công trình xây dựng như vậy nó có một chỗ đứng trong lòng của những người thờ Chúa ngày xưa, và tôi cầu nguyện và mong rằng nó cũng có một chỗ đứng trong lòng của chúng ta ngày hôm nay là những người theo Chúa. Cách đây vài tuần có một cặp vợ chồng người Mỹ, họ trên 70 tuổi, họ đến tại đây, họ đậu xe phía trước parking lot, họ đứng họ nhìn vào bên trong. Lúc bây giờ tôi không có ở đây, giáo sư Jim ở đây, ông và ra chào họ và mời họ vào. Hai vợ chồng người Mỹ trên 70 tuổi đó đậu xe phía trước, họ bảo rằng 50 năm trước họ làm lễ thành hôn ở tại đây. Và vì vậy cho nên đó là cái ngày tổ chức kỷ niệm cưới của họ, cho nên họ dắt nhau đến để xem lại nơi mà họ đã hứa nguyện trước mặt Chúa, và họ vẫn giữ gia đình của họ và đức tin và cuộc sống hôn nhân của họ cho đến bây giờ. Họ nói rằng họ đến họ xem thử nhà thờ còn hay không. Vì hội thánh mà họ sinh hoạt là đã dời đi nhiều chục năm trước. Tôi có một cái mấy tấm hình, tôi không biết ở trên này có được hay không, nhưng mà đây là tấm hình của tôi chụp trên này. Mấy tấm hình ở trên này đó, thực ra là những cái tấm hình này cách đây có lẽ là từ năm ngoái thôi, có một người, tôi không biết ai, bỏ ba tấm hình này với lại một cái nốt tiếng Anh viết trong kẹp ba tấm hình này, bỏ vào một cái phong bì để trước cửa nhà thờ và để là to church. Nếu quý vị đi ấy trên bảng trên này thì thấy đây là cái tấm hình của gặp vào năm 1970, nhiều người trong chúng ta chưa sinh ra ngày đó. Như vậy thì cách đây 54 năm. Và cái hình thứ hai đó là cái tấm hình này, đó là hình của hội thánh này, họ nhóm tại đây. Và quý vị nhìn thấy cái hình đầu đó là không có cái building này. Bên kia đó là một cái phòng thờ phượng như chúng ta có. Bên này là một cái chapel nhỏ. Phía bên này của họ từ đây ra, họ có một cái bãi đậu xe, có nhiều chiếc xe đậu. Và vì vậy cho nên họ đã sinh hoạt ở đây nhiều chục năm về trước. Cho nên đôi vợ chồng này, khi mà người ta trở lại để coi cái chỗ mà họ làm đám cưới cách đây mấy chục năm đó, tôi tin rằng họ rất là vui khi thấy rằng nhà thờ này vẫn còn đây. Mà chúng ta biết một số nhà thờ đã thay đổi. Vì vậy cho nên tôi tin rằng họ rất là vui khi nhà thờ còn đây. Con cái Chúa trong này không phải là màu da, tiếng nói như họ, nhưng mà tại đây cũng thờ phượng Chúa. Jesse Jim có mời họ vào, và tôi tin rằng họ cũng sẽ rất là vui để nhìn thấy phòng ốc, đặc biệt chúng ta vừa mới tân trang rất là xong như thế này. Tôi tin rằng đôi vợ chồng này họ rất là trân trọng cái chỗ để lại một dấu ấn trong cuộc đời của họ, trong đời sống theo Chúa và trong cuộc sống hôn nhân của họ. Bây giờ thế này, hãy hình dung đó, anh chị em ở đây, hãy hình dung 50 năm sau quý vị trở lại chỗ này. Nếu như người đó chúng ta còn sống, thấy nơi này vẫn còn một cái chỗ mà nhiều người vẫn thờ phượng Chúa tại nơi đây. Quý vị nhìn thấy chỗ này nó khang trang. Tôi tin rằng anh chị em không chỉ vui mà chắc chắn phải nói lời tạ ơn Chúa về chỗ mà chúng ta gọi là nhà của Ngài. Thực ra đó, không phải đợi 50 năm sau chúng ta mới tạ ơn Chúa. Nhưng hôm nay chúng ta có thể tạ ơn Chúa về căn nhà mà ở trong Kinh Thánh, khi Chúa nói về đền thờ, Chúa nói một cái cách nào đó mà chúng ta hiểu rằng Chúa nói về nhà của Chúa khi Ngài nói về nhà ta. Ở trong Matthew đoạn 21 mà chúng ta vừa đọc cái câu chuyện đó, thì ở trong đó Chúa đến đền thờ. Quý ông bạn chị em có Kinh Thánh thì thấy được đó. Chúa đến đền thờ, Ngài vào đền thờ và Ngài gọi đó là nhà ta, Ngài gọi đó là nhà của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ có một đi số bài học như thế này. Tôi muốn đi ngắn đi nhanh, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý ông bạn chị em hãy liên tưởng điều mà Chúa dạy cho đền thờ ngày xưa với chúng ta hôm nay, với là chỗ mà chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất chúng ta sẽ thấy đó là nhà Chúa. Chúa nói rằng nhà Chúa là nhà cầu nguyện. Nhà Chúa là nhà cầu nguyện. Tôi không biết quý ông bạn chị em trong cơ sở của chúng ta bây giờ đó, khi tôi để ý cái nhà của chúng ta tới đây đó, phía bên kia là phòng thờ phượng, chỗ này là một cái phòng gym, ngay chỗ này là bếp, phía sau đó là các phòng học. Và tôi nghĩ đi nghĩ đó, ủa cái trung tâm của cái building này là cái gì? cái phòng ăn, phòng bếp đó, cái chỗ đó. Thì tôi nghe không biết có phải là đó là cái trung tâm hay không, nhưng mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng thế thì cái phòng gym bên kia là phòng thờ phượng thì đúng là nhà Chúa được rồi, chúng ta thường nói như vậy. Như vậy nhưng mà ở đây đó thì cái phòng gym rồi nhà bếp thì phòng học, như vậy thì nó có phải là nhà Chúa hay không? Ở trong Matthew đoạn 12 câu 12 câu 13 tôi chép lại câu số 12 thế này: Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của những người đổi bạc và ghế của những người bán bồ câu. Tức là khi Chúa vào một cái khuôn viên đền thờ, nếu quý vị nhìn thấy cái hình trên bảng, tôi biết cô cái hình trên bảng đó, nó là cái hình của khuôn viên nhà thờ, nó bao gồm rất là nhiều cái chỗ thờ phượng Chúa, chỗ dân tế lễ và cái khu mà gọi là sân the court of the court of tức là cái dân ngoại đó, Gentile, tức là cái chỗ mà người ngoài họ vào đó, Chúa đi vào cái chỗ đó. Cái chỗ mà câu Matthew đoạn 21 câu 12 là Chúa vào cái chỗ đó đó, cái chỗ mà đáng lẽ để cho người dân ngoại có thể đến thì họ để đó họ bán bàn. Cho nên Kinh Thánh chép như thế này: Chúa đổ ghế của họ, Chúa nói rằng con số 13 rằng Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép rằng nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi biến thành sang hang trộm cướp. Chúa nói rằng ở cái chỗ đó đó, ngoài sân đó đó, cũng là cái nhà của Đức Chúa Trời. Ở trong Matthew Mark đoạn 11 câu số 17, câu gốc mà chúng ta vừa đọc đó, Chúa nói rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Nghĩa là không phải chỉ người Do Thái, có một số người chưa biết Chúa họ có thể đến đó. Và Chúa bảo rằng cái chỗ họ đến đó, cái sân của người ngoại, dân ngoại đó, vẫn là cái đền thờ, về đền thờ của Đức Chúa Trời. Và khi tôi học điều đó, tôi nghĩ thế này với ông bà anh chị em: khi chúng ta vào đây, chúng ta vào cái phòng thờ phượng bên kia, cái sanctuary chúng ta gọi như vậy, và tại đó thờ phượng Chúa, đúng chúng ta bảo rằng tại đó ca ngợi Chúa và cầu nguyện. Còn chỗ này thì sao? Nó là cái chỗ ăn, chỗ chơi. Quý vị sẽ nhìn thấy các cháu nó sẽ chơi volleyball ở đây, football ở trên basketball ở đây. Như vậy có phải là nhà Chúa hay không? Yes, nó là nhà Chúa theo cách Chúa Giêsu nói. Ngài nói bảo rằng tại ở trong một cái phía bên ngoài, trong khuôn viên đền thờ đó, vẫn là nhà của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cái phòng gym này, cái phòng tiếp khách phía trước, cái bếp phía sau này, phía sau đó một dãy phòng học của chúng ta vừa làm xong, thực sự ra đó là một phần của nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên khi có những người sẽ đến tại đây, đã có một số những người sinh hoạt ở tại đây, chỗ này có vẻ vui chơi, nhưng mà tại đây trong sự vui chơi, trong sinh hoạt đó để biết về Chúa và nghe về Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em một điều thế này để chúng ta học biết rằng nhà của Đức Chúa Trời, Chúa là nhà cầu nguyện, là bất kỳ trong khuôn viên nào ở trong chỗ này chúng ta có thể liên kể nhà của Chúa. Cho nên khi anh chị em bước vào đây, bước vào phòng đó, bước vào đây, chúng ta có thể vui chơi, đánh banh hoặc là đùa giỡn chút xíu, ăn uống với nhau ở tại phòng này thể thao. Nhưng hãy hiểu rằng đây là nhà của Chúa, nơi chúng ta có thể thờ phượng Chúa, có thể cầu nguyện với Chúa, là nơi mà con dân sự của Chúa đến đây để có thể được xây dựng trong nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi lần bước vào trong phòng này, hãy cảm tạ Chúa bởi vì khuôn viên này, căn nhà này là nhà của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể dùng nó để xây dựng vương quốc của Chúa và đời sống cá nhân của mỗi người trong chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, nhà Chúa đó là sẽ là một nơi chữa lành. Chúng ta trở lại với Matthew đoạn số 21. Khi Chúa vào đó, Chúa nói như vậy xong thì câu số 14 chép như thế này: Bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ thì được Ngài chữa cho họ được lành. Câu số 14 nói rằng tại đó có một số những người đến tìm cầu Chúa và những người được chữa lành. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết cái việc mà chữa lành siêu nhiên ở đây có ai đã từng được đụng tay, được chữa lành, đứng lên như một số hình ảnh chúng ta thấy hay không. Nhưng mà đây là điều tôi tin. Tại đây, trong nhà thờ này, trong khuôn viên chúng ta tại nơi đây, có nhiều người đã từng cầu nguyện với Chúa và Đức Chúa Trời đã chữa lành cho người đó. Ở tại đây trong khuôn viên này, nhiều người đã cầu nguyện với Chúa và nhiều lời cầu nguyện đó đã được Chúa đáp lời. Có ai có kinh nghiệm điều đó không? Chúng ta cầu nguyện về gia đình mình, về công việc của mình, về tình trạng sức khỏe của mình, về hội thánh của Chúa, và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể trả lời cho chúng ta. Tại nơi đây có nhiều người bệnh về đời sống tâm linh đã được Chúa chữa lành. Có nhiều người, chúng ta biết rằng tại nơi đây trong ngày thờ này có lẽ chúng ta không được nhiều, nhưng chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì có nhiều người đã được biết Chúa trong nhà thờ này, cầu nguyện trong khuôn viên này, ở trong phòng này cũng đã từng có người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và chúng ta tin rằng đó là cái cách Chúa đã chữa lành những đời sống thuộc linh của họ. Có những đời sống cá nhân tình cảm, những tấm lòng bị tan vỡ. Có nhiều người cảm thấy khốn khó trong lòng của mình, cảm thấy khổ sở, cảm thấy gánh nặng trong lòng của mình. Và tại đây họ đã được Chúa chữa lành nữa. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta biết rằng lòng của mình, đời sống của mình có những lúc khốn khổ, buồn lo. Tôi biết ở trong phòng nhóm của chúng ta có một người nhiều năm trước đây, chị cảm thấy túng quẫn với đời sống của mình, thấy tình trạng của gia đình mình, thấy con gái mình, tự nhiên mình cảm thấy không biết làm thế nào. Chị đã đi tìm cách để có thể đến đây đứng trước cửa nhà thờ, rồi sau đó chúng ta biết rằng chị đã tin Chúa. Và đó là cái nơi mà tại đây Đức Chúa Trời đã chữa lành cái sự trăn trở, sự đau đớn đó của những người anh chị em chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi đã thấy và tôi cảm tạ Chúa. Hãy cảm tạ Chúa rằng trong căn nhà này, nếu Đức Chúa Trời chữa lành cho quý vị về thần xác, hãy cảm tạ Chúa. Nếu Chúa Trời tiếp trợ chúng ta về phần xác, hãy cảm tạ Chúa. Nhưng mà nếu đời sống của chúng ta có những khốn khổ, những buồn lo, có những trăn trở, có những khốn khổ, hãy nói với Đức Chúa Trời, trình dâng điều đó với Đức Chúa Trời. Cách này hay cách khác, Đức Chúa Trời người chữa lành. Tôi biết rằng tại đây có nhiều người được chữa lành về đời sống đó. Cho nên xin Chúa dùng nhà của Chúa, cơ sở này, nơi này, để nhiều người có thể đến đây và được chữa lành. Trong phòng này có lẽ là những người mà chưa tin Chúa đến nhiều nhất là đến trong căn phòng này. Nếu họ đến vô trong phòng kia thì ít hơn, và phòng này thì nhiều hơn, phải không quý vị? Đó là cái cơ hội, cái chỗ mà họ có thể bước chân vào tại đây, và tại đây họ có thể nghe điều Chúa, họ bắt đầu tiếp xúc với Hội Thánh. Chúng ta trong nhiều tháng chúng ta phải xây dựng, cho nên không có cái chương trình sinh hoạt vào tối thứ sáu cho các bạn thanh thiếu niên. Tôi hy vọng được điều đó phục hồi trở lại. Chúng nó, các cháu thanh thiếu niên đem các bạn của nó đến. Nhiều người không biết gì về Chúa hết, tại nơi đây nó được sinh hoạt. Rồi nó lần đầu tiên chúng nó nghe giáo sĩ Jim của April nói về Chúa chút chút như vậy. Nhưng mà ít ra gieo hạt giống đạo tại nơi đây. Cho nên hãy cảm tạ Chúa về căn nhà này đã được sửa chữa, và chúng ta thấy cái cơ sở nó khang trang. Như tôi thưa với quý ông bà anh chị em rằng chúng ta ước ao rằng nhiều năm trước chúng ta không có, ước ao rằng tại nơi đây chúng ta sẽ có nhiều chương trình tốt hơn trong căn nhà này, để chúng ta có thể mời bạn bè đến, có những sinh hoạt mà chúng ta có thể mời bạn bè đến, chúng ta có sinh vật thể thao, chúng ta có những bữa tiệc, chúng ta có những chương trình những ca nhạc thánh vân vân. Đó là cái cách mà chúng ta đem nhiều người đến. Nói cho một số người chúng ta biết thế này. Nếu quý vị là những người tin Chúa sống lớn lên chỉ biết nhà thờ thôi á, nếu ai đó quý vị mời quý vị đến một ngôi chùa, một cái chỗ cơ sở tôn giáo khác, quý vị cảm thấy không thích đến và quý vị sẽ cảm thấy sợ hãi, quý vị sẽ đến cái sân mà quý vị không dám vào trong, đúng không? Đại đa số những anh bạn, người bạn của chúng ta đều như vậy. Cho nên tại nơi đây, những sinh hoạt của chúng ta là cơ hội để những người khác đến để có thể tìm cầu Chúa, họ sẽ được chữa lành qua những cơ hội như vậy. Điều thứ ba chúng ta sẽ thấy trong nhà Chúa đó là nhà Chúa là để nơi để có thể ca ngợi. Ở trong câu số 15 chép như thế này rằng khi Chúa chữa lành một số người đó xong thì đang chữa lành thì có nhiều người ca ngợi Chúa, cho nên mấy thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, tức là những người mà coi nhà thờ ngày xưa lúc nào cũng nghiêm trang, họ bảo rằng trong nhà thờ vừa yên lặng này kia. Nhưng mà có một điều là họ thấy mấy con đám con trẻ đó, họ nói thế này, con trẻ reo lên trong đền thờ, câu số 15, Hosanna vua, con vua David, thì họ tức giận, họ nói mấy người hát trong đền thờ ca ngợi Chúa tức giận ồn quá đi. Cho nên ở trong câu số 16 họ nói rằng, họ nói với Chúa rằng, thầy có thấy không, có nghe điều mấy đứa trẻ này nói không, nó ồn cả nhà thờ. Và đây là điều Chúa Giêsu trả lời ở trong câu số 16 phần sau rằng, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này sao? Chúa đã được khen ngợi bởi miệng con trẻ và con đương bú. Mấy đứa nhỏ đó miệng còn hôi sữa đó, nó có thể ca ngợi Chúa được. Và đó là cái điều mà ở trong Luca đoạn 19 câu 40 Chúa ra rằng, nếu chúng nó đó, những người mà biết Chúa đó, mà im thì sao? Đá sẽ vang lên. Cho nên ca ngợi Chúa trong nhà của Ngài đó là một điều rất là tốt đẹp. Tôi cảm ơn tại Chúa, bởi vì chúng ta có một hội thánh, có một số anh em ở trong ban thờ phượng, ban ca ngợi, tôi rất là quý, xin Chúa ban phước cho những người này. Và vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em đến đây, thực sự ra thì có thể họ có những hình ảnh, họ có thể những chương trình hát, thực ra thì họ cũng phải có thời giờ luyện tập chuẩn bị tấm lòng của mình, không phải là chỉ giờ dẫn người khác thôi, mà họ thờ phượng để chúng ta cùng thờ phượng, đó là nơi ca ngợi Chúa. Cho nên nhà của Chúa đó là nơi âm nhạc vang lên để ca ngợi, và Chúa bảo rằng điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi nhớ những ngày còn dịch cách đây nhiều năm, vài năm đó, thì những ngày dịch đó thì không ai dám đến đây hết. Và tôi thỉnh thoảng tôi ở nhà với những ngày trong tuần hoặc là ngày cuối tuần tôi đến đó, thực sự không có ai hết. Mở cửa, đóng cửa rồi nó lạnh lẽo lắm. Sợ không biết ai đi trước của mình, họ đụng vào cánh cửa rồi họ có virus hay không. Cho nên đến đây một mình cảm thấy nó thinh lặng. Và quý ông bà anh chị em tôi thấy trống rỗng. Rồi khi mà chúng ta được sinh hoạt trở lại, đặc biệt những ngày như thế này hoặc là những cái ngày mình lễ đó, ví dụ như lễ tạ ơn hay lễ Giáng sinh, thường đó là hoặc là buổi sáng Chủ nhật vào 9 giờ sáng đó, quý vị có thể đến đây 9 giờ sáng đó, quý vị sẽ thấy này, nghe tiếng hát, tức là ban hát, tập hát. Hoặc là những ngày lễ Giáng sinh mà tôi tới đây thì nghe ban hát, tập hát trong kia, một vài top tập hát trong một phòng học. Cái tiếng nhạc nó vang lên trong cái lúc mà chờ đợi chuẩn bị lễ đó. Thưa thật quý ông bà, anh chị em, khi tiếng hát, tiếng đàn nó vang lên, tôi cảm thấy có một cái gì nó phước hạnh trong nhà của Chúa khi có những tiếng âm thanh âm nhạc như vậy nó vang lên. Và nếu quý vị để ý điều đó, đừng quá bận rộn trong những giờ đó. Có lẽ chúng ta hay bận rộn, nhưng mà trong những lúc mà chúng ta nghe tập đàn, tập hát như vậy, hãy để ý đến, chúng ta cảm thấy rằng cái niềm vui mà tự nhiên cái tiếng nhạc ca ngợi Chúa nó vang hết tất cả các phòng. Và đây là điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy hình dung xa hơn thế này. Chúa đang ở đó, Chúa đang lắng nghe. Và quý vị có biết rằng Chúa cũng enjoy sự ca ngợi Chúa của chúng ta không? Yes, chúng ta, Chúa đang enjoy. Cho nên khi chúng ta ca ngợi Chúa cả người tâm lòng, Chúa có thể thấy được điều đó. Cho nên điều mà tôi tin rằng Chúa Giê-xu khi vào đền thờ Jerusalem ngày xưa, khi con trẻ đứng ca ngợi như Chúa, thì Chúa cũng enjoy điều đó. Chúa còn thấy sung sướng lắm. Chúa không có la chỗ nó, Chúa khích lệ cho nó, các con hát đi, bởi vì các con im là đá nó cũng vang lên. Đó là sự ca ngợi trong nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tại đây, trong căn phòng này, thật đáng để cho chúng ta ca ngợi Chúa. Cho nên tôi khích lệ ban worship team như thế này. Tôi nói rằng sớm làm thế nào tại đây có một cái worship night. Các bạn có thể làm được điều đó không? Một số bạn trẻ, tôi nghĩ là tại đây chúng ta không có, chưa khá đầy đủ. Tôi mong rằng một khi đó mà chúng ta sẽ mua âm thanh tốt hơn, tại vì một số âm thanh chúng ta nhờ của Johnny và một vài âm thanh của nhà thờ tại đây, chúng ta có thể hệ thống âm thanh tốt hơn. Và tại đây nó nơi mà chúng ta có thể làm những worship night, bạn bè có thể đến nghe sự ca ngợi Chúa và biết đó họ sẽ biết Chúa. Tại nơi đây quý vị biết rằng chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì hội thánh chúng ta trong cái vùng này tại Forward đó, chúng ta là nơi có một nhà thờ riêng, có một cơ sở rất đầy đủ. Ở ngoài kia có rất nhiều người, chúng ta có thể mời họ đến với những chương trình như vậy, họ ca ngợi Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa và họ ca ngợi Chúa với chúng ta. Cho nên tôi khích lệ một lần nữa rằng worship team và tất cả các hội thánh, những người lãnh đạo trong hội thánh, hãy có một chương trình như vậy để làm biến nơi này trở thành nơi ca ngợi Chúa. Quý vị amen điều đó không? Quý vị nó ủng hộ ban worship team, ban ca ngợi Chúa tại nơi đây. Tôi nghĩ là những người hầu vì Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa, vì tôi biết rằng hội thánh mình vừa rồi gia đình anh Phước đến đây, anh có hai cháu. Có hai cháu sắp sửa đến, hai tuần nữa nó đến. Các cháu nó học ở trong quốc gia âm nhạc bên Việt Nam. Có những giọng ca, có những tài năng như vậy, chúng ta có thể dâng lên Chúa tại trong nhà của Ngài. Thay vì chúng nó đi ra nó hát bên ngoài chỗ nào, thì ở trong nhà Chúa và tại đây nhiều người sẽ đến và sẽ enjoy âm nhạc ca ngợi Chúa với chúng ta. Và đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa trong căn nhà này. Có lẽ lần đầu tiên sau khá lâu lắm chúng ta mới hát và thờ phượng Chúa trong nhà này. Hãy cảm nhận sự sung sướng của chúng ta, nhưng hãy cảm nhận sự sung sướng của Chúa dành cho chúng ta. Lần trước tôi nói với anh chị em là chúng ta enjoy, chúng ta đến ta thấy trầm trồ này kia, nhưng mà tôi mong rằng Chúa cũng enjoy với chúng ta, nhưng Chúa chỉ enjoy tấm lòng của chúng ta nhiều hơn những cảnh trí bên ngoài. Và đó là điều chúng ta cảm tạ Chúa. Điều thứ tư, thưa quý ông bà anh chị em, đó là nhà Chúa là nơi dành cho Chúa. Nhà Chúa nó lại là nơi dành cho Chúa. Đành rằng có một vài người được phân công, có một vài người có một vài cái trách nhiệm để làm việc này việc khác, phải thông qua nhau. Nhưng mà hãy hiểu rằng nhà của Đức Chúa Trời dành cho Đức Chúa Trời chứ không phải cho chúng ta. Một trong những câu kinh thánh có vẻ đáng buồn trong câu chuyện này kết thúc đó là trong câu số 17. Câu số 17 chép như thế này: đoạn ngày bỏ họ, tức là đền thờ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bethany và nghỉ đêm tại đó. Chúa rời đền thờ. Đền thờ rất là uy nghiêm, những cái tảng đá rất là lớn xây lên rất là rầm rộ như vậy. Chúa rời đền thờ. Chúa rời đền thờ và Chúa đến chỗ nào? Một cái làng Bethany là một cách đó khoảng chừng vài cây số thôi. Và cái làng Bethany là một làng nhỏ, nghèo. Nhưng Chúa ở đêm tại làng Bethany tại sao? Tại vì tại đó có những người khiêm nhường, yêu mến Chúa và bằng lòng tiếp nhận Chúa. Chúa từ bỏ. Đây là một câu chuyện đáng buồn. Quý ông bạn chị em có muốn Chúa bỏ nơi này không? Không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra. Tại vì nếu Chúa bỏ đi thì đây là nơi buồn lắm. Phước hạnh không có. Có thể có chúng ta với nhau rầm rộ, ồn ào, tưng bừng, nhưng không có Đức Chúa Trời tại nơi đây. Cho nên thưa quý ông bạn chị em, hãy dành nơi đây là một chỗ để nhiều người đến tìm kiếm Chúa, cầu nguyện để được chữa lành, để ca ngợi và làm thế nào tại nơi đây để Đức Chúa Trời được vui lòng, chứ không phải một người, một nhóm, bất kỳ một người nào, thậm chí không phải để hội thánh vui lòng, nhưng mà phải để Đức Chúa Trời vui lòng. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải thấy. Bởi vì với Chúa đó, tấm lòng nó quan trọng hơn nơi chốn. quan trọng hơn nhiều hơn nơi chốn. Vì vậy cho nên Chúa đã đến Bethany. Tôi mong rằng Chúa sẽ không rời đây, Ngài sẽ không lên Keller, Chúa sẽ không xuống Dallas, nhưng mà Chúa ở đây với chúng ta bởi vì tấm lòng của chúng ta sẵn sàng dành cho Chúa. Cho nên thưa quý ông bạn chị em, bây giờ phòng ốc đã được sửa sang lại rất là đẹp, khang trang tiện nghi. Mục đích như tôi nói, tất cả những điều này dành cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Dành cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được hội thánh, Chúa được tôn cao và hội thánh được xây dựng. Tiếng Việt của chúng ta nó có cái từ nó khác tiếng Anh mà tôi nghĩ rằng nó hay hơn. Hầu hết tiếng Anh thì hay hơn chúng ta, nhưng mà tiếng Việt của chúng ta có một từ hay hơn là khi mà nói về church, tiếng Anh nói church á, thì họ nói về people, một cái nhóm như thế này là church, nhưng mà họ cái building như thế này họ cũng gọi là church. Mà tiếng Việt của chúng ta đó thì nói rằng cái church mà chúng ta nói, cái building này chúng ta gọi là nhà thờ. Và cái nhóm người chúng ta gọi là gì quý vị nhớ không? Đó là hội thánh. Nhà thờ và hội thánh là hai cái khác nhau, và tiếng Anh thì dùng chung chữ, tiếng Việt chúng ta dùng khác nhau. Tôi nghĩ thế này, chúng ta xây dựng nhà thờ bằng tiền. Nếu chúng ta có tiền, chúng ta có thể xây dựng được nhà thờ đẹp, đúng không quý vị? Nhưng chúng ta không thể xây dựng hội thánh nếu chúng ta có vài triệu đô la. Chúng ta chỉ có thể xây dựng hội thánh khi xây dựng nhà thờ chúng ta cần tiền, nhưng khi dựng hội thánh chúng ta cần Chúa ở với chúng ta. Cho nên tôi cầu nguyện rằng chúng ta xây dựng nhà thờ là một cái bước đầu để hội thánh của Chúa lớn mạnh hơn, nhiều con cái Chúa yêu mến Chúa hơn, nhiều người biết Chúa và tiếp nhận Chúa, tại nơi đây danh Chúa được vang ra. Hãy cảm tạ Chúa vì tại nơi đây, một lần nữa, hơn nửa thế kỷ qua, con cái Chúa đã thờ phượng Chúa. Gần 20 năm qua, nếu tôi không lầm, Hội Thánh Baptist Forward có một nơi để gọi là nhà của mình để thờ phượng Đức Chúa Trời tại nơi đây. Dù có lúc thăng trầm, theo tôi biết, có những lúc up and down trong sinh hoạt của Hội Thánh, nhưng cảm tạ Chúa bởi vì hàng tuần thì có những lời cầu nguyện tại nhà thờ này được vang lên. Có những con người đã được cứu tại nơi đây, như tôi chia sẻ với quý ông bà, anh chị em trong nhiều năm qua. Có nhiều nan đề mà có nhiều người có đã tìm đến, và cuối cùng những người đó đã tiếp nhận Chúa và được cứu. Tại đây sự ca ngợi của Chúa được vang lên, lời Chúa được rao giảng. Và tại đây xin Chúa cho chúng ta tận hưởng phước hạnh khi có Chúa trong nhà của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện rằng Chúa ơi, con cầu nguyện rằng hội thánh này sẽ lớn lên, nhưng mà Đức Chúa Trời phải ở đây với những con người, với những hội thánh này. Và đó là lời cầu nguyện tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên cầu nguyện điều đó. Trở lại với câu chuyện của người Mỹ mà tôi kể từ phần đầu, 50 năm sau ông ta trở lại, sau cái thăm 50 năm lễ cưới của ông. Quý vị có tưởng tượng thế này, ông trở lại ông thấy cái nhà thờ này bị hoang tàn. Giả sử như nó mục nát, hoặc một vài chỗ giống như cái chỗ gần trên cái chỗ đường trên nhà tôi đi xuống nhà thờ, trên đường David Boulevard, có một cái nhà thờ cũ, họ bán không được, cuối cùng họ dẹp, họ bỏ, bây giờ còn một miếng đất. Nếu trong trường hợp một cặp vợ chồng như vậy họ quay lại, họ nhìn thấy cái cảnh như vậy, thì quý vị nghĩ rằng họ cảm thấy thế nào? Buồn lắm, phải không? Tôi có một tấm hình của hội thánh chúng ta, cái này không phải là của họ, nhưng mà tôi chụp phía trước. Nhưng mà tôi đặt giả sử thế này, vào năm 2074, tôi không biết bao nhiêu người sẽ còn sống cái ngày đó 50 năm sau. Vào năm 2074, nếu quý vị trở lại ngôi nhà thờ này, quý vị ước mong nó ra làm sao? Quý vị mong rằng nó vẫn đứng đó, lúc bây giờ có thể là mình chống gậy mình đi vào, nhưng mà nó vẫn đứng đó. Vẫn trong này vẫn có người thờ phượng Chúa, có thể ngôn ngữ khác, nhóm dân khác, nhưng tại đây lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Quý vị có ước ao điều đó không? Ôi tôi ước ao điều đó vô cùng. Có lẽ tôi với ông quen bạn chị em sẽ không được 50 năm sau đâu, thậm chí nhiều người trong chúng ta không được đôi 30 năm sau. Nhưng mà hãy làm thế nào để nơi đây nó đứng vững, để nó đẹp đẽ, để có thể nó có thể đứng vững cái đẹp đẽ mà nó vẫn cứ tiếp tục như thế vậy, như thế này đó. Nó cần những tấm lòng, đúng không? Nó cần tấm lòng nhiều hơn tất cả những điều khác ở trong ngôi nhà này, và cho những người hiện nay và cho những người sắp đến. Lần rồi trong một cái buổi huấn luyện của một sư chuyên về trường ký Nhật, đây là điều ông nói. Ông nói giả sử như hội thánh của chúng ta mà ngày mai có 100 người mới đến với hội thánh thì chúng ta đã chuẩn bị chưa? No, vài người đến chúng ta đã bối rối rồi. Nhưng mà giả sử như Đức Chúa Trời cho chúng, Đức Chúa Trời sẽ đem người đến nếu chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em hãy góp phần trong việc giữ nhà Chúa tốt đẹp hơn và xây dựng nhà Chúa tốt đẹp hơn. Hãy góp phần bằng bàn tay của mình. Hãy góp gần với sự cầu nguyện của mình. Rồi, Chúa ơi, con cầu nguyện cho hội thánh này. Quý vị biết không, khi mà quý vị đi làm đó, đi vô mà sửa chữa, đóng một cái đinh, một cái cột, hoặc là quý vị lau chùi đó, quý vị sẽ cảm thấy mình gần với cái đó hơn là mình chỉ đứng ngoài mình nhìn. Nếu quý vị đứng nhìn thấy người khác làm đó, nó không bằng chính mình làm. Bao giờ cũng vậy. Nếu chúng ta đi đến một cái khách sạn chỗ nào chúng ta sang trọng mà chúng ta ngồi đó, tất cả mọi người làm cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình gắn bó, và khi mình đi là mình quên bẩn nó đi. Nhưng căn nhà của chúng ta đôi khi nó cũ kỹ, nó tồi tàn, mình lau mình chùi, nó bám sát với mình. Và đó là nhà Chúa cũng như vậy. Cho nên tôi kêu gọi mọi người thế này, hãy cầu nguyện cho nhà, cho hội thánh, cho cơ sở nhà Chúa, và hãy góp phần bằng bàn tay của mình. Hãy dọn vệ sinh, hãy sửa sang, hãy bảo trì, hãy trang trí, hãy cắt cỏ vườn, hãy trồng hoa phía trước. Hãy đừng có chỉ đến đi thẳng vào đây. Quý vị cứ đứng nhìn xung quanh, quý vị sẽ thấy rằng nó có cái gì đó ràng buộc cuộc sống của chúng ta hơn. Tôi biết tại đây có những sự ràng buộc của nhiều người nhiều chục năm, tại vì cái điều gì đó đã khiến chúng ta gần với Chúa. Hãy góp phần trong sự dâng hiến để chúng ta có thể tiếp tục, vì công việc của chúng ta thực sự chưa hoàn tất. Việc mà làm thế này đó, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, tôi phải nói ra điều này là tại vì thế này. Tuần qua tôi đến, tôi vào trong phòng nam, và tôi nghĩ tôi hổ thẹn cho một số vài người đàn ông. Tôi không muốn kể tất cả những việc này, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh chị em nào, một người nào, hãy coi đây là nhà của chính chúng ta. Hãy làm điều phải làm, hãy dọn dẹp chính cái điều mà chúng ta đã tạo nên. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là điều cần, bởi vì bao giờ như vậy, nhà của Đức Chúa Trời sẽ tốt đẹp, và chúng ta sẽ thấy rằng phước hạnh không với mình, nhưng anh chị em của chúng ta, cộng đồng dân Chúa. Vì vậy sẽ góp phần, hãy tiếp tục trong sự dâng hiến và làm việc này. Tôi nói điều này là tại vì không phải vì điều gì khác ngoài cái việc chúng ta sẽ nói đến. Ở trong Philip đoạn 1 câu 6 kinh thánh chép như thế này, Phaolô bảo rằng Đấng đã khởi sự việc lành, Đức Chúa Đấng Christ á, Ngài là Đấng đã khởi sự việc lành thì Ngài sẽ làm cho trọn. Khi Chúa sẽ sự làm điều nào đó thì Chúa làm cho trọn. Chúng ta là con cái Chúa, tôi nghĩ trong đầu là nếu chúng ta cũng khởi sự như vậy thì chúng ta phải làm cho trọn. Nếu quý vị để ý đó, ở ngoài vào chúng ta đi về phía bên trái, chúng ta thấy nó đẹp, nhưng mà về bên kia thì chưa, đúng không? Quý vị vào phòng trước, đi vào trong, quý vị thấy hồi xưa đó thì tôi không để ý, nhưng bây giờ mới thấy cái hành lang của mình nó lè tè. Tôi đứng tôi nhón tay là tôi rờ nó đụng, nó khoảng chừng 7 feet là cùng. Ở cái phòng ngoài đó, tức là cái hành lang chúng ta đi vào, nó rất là cũ. Và nhiều người vào đây, một vài người khách hỏi tôi, ôi, mục sư có làm bên đó không? Tôi nói chúng tôi đã khởi sự bên này thì tôi mong rằng sẽ tiếp tục làm. Cho nên đó là cái điều mà tôi ước ao thế này, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cầu nguyện rằng Chúa cho chúng ta tiếp tục hoàn tất những điều chúng ta có thể hoàn tất cho nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói được điều đó sau khi ban cơ sở chia sẻ. Nhưng mà đây là điều tôi kết luận lại với ông bà anh chị em. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì chúng ta đã khởi sự sửa sang nhà Chúa. Thì để cho chuẩn bị cho hội thánh có thể lớn mạnh, cho con em của chúng ta lớn lên và nó cũng tiếp tục yêu mến Chúa, gắn bó với thánh của Đức Chúa Trời, còn nhiều điều chúng ta phải làm, phải hoàn tất. Và bây giờ hãy cảm tạ Chúa về nhà của Chúa, về hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị hôm nay. Và hãy hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì cho Chúa, cho nhà của Ngài. Tôi mong là mọi người sẽ cầu nguyện điều đó, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về những điều chúng ta sẽ nghe hôm nay về cái cơ sở. Chúng tôi chỉ muốn là đây là cơ sở, cơ hội để chúng ta cảm tạ Chúa, nhưng mà cũng cơ hội chúng ta chia sẻ với nhau một vài ước ao, một vài ý tưởng để chúng ta có thể tiếp tục hoàn tất những điều chúng ta đã khởi sự. Đó là cái điều tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ nói đến cái việc là so what next. Chúng ta cầu nguyện.